Thứ hai, chỉ tâm thuyết không rơi vào kiến tướng của phàm phu, tức là tâm thân thuyết thông không mắc kẹt trong kiến và tướng của phàm phu. Phật bảo đại huệ, lần hai lắng nghe hết suy nghĩ đó, ta sẽ vì ông nói. Đại huệ bạch Phật, xin văn thọ giáo. Phật bảo đại huệ, ba đời Như Lai có hai thứ pháp thông, nghĩa là thuyết thông và tâm thông, nghĩa là không phải riêng Đức Phật Thích Ca thôi, mà ba đời chư Phật đều y cứ vào hai cái là thuyết thông và tâm thông. Thuyết thông và tâm thông là cái chung mà ba đời chư Phật đều lấy đó làm cái hướng để giáo dục đệ tử. Thuyết thông là tùy chỗ thích hợp với tâm chúng sanh, vì nói các thứ, các loại thế kinh ấy gọi là thuyết thông. Giải thích thuyết thông là gì? Thuyết thông là tùy theo căn cơ của chúng sinh cao thấp, vì nói cái giáo lý khế hợp với cái căn cơ của họ, để cho họ được tỉnh giác, thì gọi đó là thuyết thông. Tự tâm thông là người tu hành lìa tự tâm hiện các thứ vọng tưởng. Nghĩa là tự tâm thông là gì? Là mình tu hành tự tâm mình hiện các thứ cảnh giới, rồi cái vọng tưởng đuổi theo. Bây giờ mình biết các pháp là tự tâm hiện không thiệt, cho nên vọng tưởng dứt đi, thì đó là tự tâm thông. Giải thích thêm, nghĩa là chẳng rơi vào loại một khác đồng chẳng đồng, vượt khỏi tất cả tâm ý thức, tự giác cảnh giới thánh, lìa nhân thành kiến tướng. Giải thích rộng rằng, nghĩa là mình không có mắc kẹt vào các cái cảnh bên ngoài, cho nó là một, là khác, là đồng, là chẳng đồng, rồi không mắc kẹt ở trong tâm ý thức. Tâm là chỉ cho cái thức thứ 8, ý là thức thứ 7, ý thức là thức thứ 6. Tự giác cái cảnh giới thánh, tự mình giác ngộ được cái cảnh thánh, lìa cái nhân thành kiến tướng, lìa cái nhân thành có cái năng kiến và cái tướng sở kiến đối đãi. Tất cả ngoại đạo thanh văn duyên giác rơi vào hai bên đều không thể biết. Cái chỗ này thì thanh văn duyên giác không thấu suốt được. Ta nói đó là pháp tự thông thông, thông thông là như vậy đó. Đại huệ ấy gọi là tướng tự thông thông và thuyết thông. Ông cùng các đại bồ tát khác nên phải tu học. Như vậy thì tất cả bồ tát phải tu học hai cái tâm thông và thuyết thông. Thì nói đơn giản một chút, tâm thông là gì? Tức là thông suốt được cái thánh giáo của Phật dạy, rồi biết được cái căn cơ của chúng sinh, tùy đó mà mình giáo hóa để cho họ hiểu được Phật pháp, thì gọi đó là thuyết thông. Thuyết thông là biết rõ thánh giáo, rồi biết được căn cơ chúng sinh, ứng dụng dạy họ để họ tỉnh giác, đó gọi là thuyết thông. Bởi vậy cho nên kinh gọi là khế lý khế cơ đó. Khế lý tức là lời Phật dạy đúng chân lý, mà cái đúng chân lý đó người dạy phải khéo biết cái căn cơ người ta nữa, chứ không phải đúng chân lý rồi mà không biết căn cơ thì cũng chưa gọi là giảng kinh. Tôi nói ví dụ như giờ có một người Phật tử đó, họ sống ở trong hoàn cảnh khổ nghèo đói khát, thành bây giờ họ tới với mình, thưa thầy dạy con làm sao, con tu cách gì cho hiện đời này con bớt nghèo bớt khổ, rồi đời sau sanh ra con được sung sướng hơn bây giờ. Nó chỉ cảm nhiêu đó thôi, rồi mình đem lý bát nhã giảng họ, các pháp đều không có tự tánh này kia, thì họ có càng không? Như vậy đó mình thuyết thông chưa? Như vậy thì mình đã thấy là cái thuyết thông là như vậy. Khi người ta đòi hỏi làm sao đời này họ bớt khổ và đời sau sanh ra sung sướng hơn đời này chút, thì mình phải nói dạy cho họ năm giới, phải không? Dạy cho họ lý nhân quả. Bây giờ muốn gieo cái nhân tốt thì đời sau sanh ra được hưởng quả tốt, thì nó mới trùng hợp cái chỗ họ thích. Còn này mình đem lý bát nhã nói không không hồi không quản mốt lên, thì đó là nói hợp với lý nhưng mà không hợp với cơ, phải không? Cho nên cái thuyết pháp nó khó ở chỗ đó đó, nghĩa là căn cơ và cái pháp hai cái phải ứng hợp, mà người giảng kinh là cái người phải thấu suốt cái đó, gọi nó là thuyết thông. chứ không phải nó mình học cái gì cái gặp ai nói cái nấy, cái đó không phải, phải không? Còn nếu mà người ta có những người ta đưa tu về tịnh độ, ta muốn bây giờ làm sao mà nghe thầy giảng sao cho tôi phát tâm tu tịnh độ niệm Phật được mau nhất tâm, cái mình liền đang cái lý ở các kinh như là kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già nói cho họ nghe. Ta thấy cả cảnh lên mài cánh sở tri đều từ thông hiệu, có cái gì thiệt đâu, nói làm ta mất lòng tin. Như vậy thì cực lạc không có, cực lạc không có làm sao niệm Phật nhất tâm được. Như vậy thì nó không đúng cái gì họ cần, phải không? Cho nên khi họ đã tin rằng có phải cực lạc mà họ muốn nhất tâm mà để niệm Phật thì cực lạc, thì nó cực lạc ở bên kia cõi nó đẹp lắm. Nếu mà ai thân gì đó muốn gì được nấy, vậy thì bây giờ muốn niệm Phật nhất tâm phải luôn luôn nhớ cảnh đó, nghĩa là cảnh ở Tha Bà không sao, không có gì bị nữa. Nói vậy để cho họ tăng trưởng lòng tin thành niệm Phật nhất tâm, thì như vậy đó là thuyết thông, chứ không phải cái gì mình thấy hay cái gặp ai cũng lôi lên nói hết. Cái đó là không có người thay mắt cho mình đó, gặp ai cũng đeo cái sở trường của mình mà nói cho họ nghe, mà không biết rằng cái nhu cầu đòi hỏi của họ đang ở cái vị trí nào. Cho nên rồi cái người thuyết pháp là phải gọi là thuyết thông, thì thuyết pháp nó hợp lý. Rồi cái tâm thông là chỉ cho mình ngộ được tự tâm, tất cả các pháp ngã và ngã sở, tức là mình và ngoại cảnh đều từ cái bất giác mà hiện ra không có thiệt, thấy rõ vậy, biết rõ như vậy. Rồi tâm mình mới không có đuổi theo những cái vọng tưởng của các pháp, do đó cho nên tâm được vô phân biệt trí, sống trở về những cái vô phân biệt trí, thì đó là tâm thông.
Ở bên ngoài là thuyết thông, ở bên trong là tâm thông. Thì nếu mình nói theo chỗ khác thì ở cái thuyết thông gọi là hữu sư trí, phải không? Tâm thông là vô sư trí, cái trí mà nhận được cái chủ của chính mình, chứ không phải do học mà được. Còn cái thuyết thông là do học kinh, biết được cái lý của kinh, rồi biết được cái tâm lượng của người, ứng dụng để giáo hóa họ, thì đó là thuyết thông. Giải thích khế kinh tức là chính bộ đã nói ở trước đó, nghĩa là khế lý, khế sự, cái chỗ khác gọi là khế cơ đó, đều y tâm chúng sanh mà vì dẫn đường, không có pháp thật. Như vậy thì chẳng qua là tùy căn cơ chúng sanh mà dẫn họ, không có một pháp cố định. Mà mình bây giờ mình thuyết pháp mình cố định thôi mà, cái pháp gì mình thích đó thì mình cứ đem đó ra một bề nói, một bề dạy họ, chứ không có biết rõ rằng cái chủ yếu là lợi ích cho cái người đương cơ, phải không? Cái người đương cơ họ cần cái gì thì mình phải làm sao cho họ được có lợi ích, thì cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn nếu mà mình đi xa theo cái hướng của mình không thì không có lợi. Đây là tâm thông phương tiện, thạch chẳng bỏ quyền, cái thạch không bỏ cái quyền, cần phải ly hôn được ý chỉ. Lại như người tu hành nói đạt tâm thông, lìa tự tâm hiện các thứ vọng tưởng, là tự tâm hiện ra tất cả có không vọng chấp bốn câu đều do mê Như Lai tạng. Theo cảnh vọng hiện của tâm ý thức, tùy vọng hiện lại khởi phân biệt. Nghe cái cảnh đã là vọng hiện rồi mà mình còn lại phân biệt cái vọng hiện đó. Một phen giác tự tâm thì vọng tưởng chẳng tham, phân biệt hàng dứt cảnh giới sở hành của tự giác thánh trí này, lìa nhân duyên tương ưng với tất cả kiến tướng, ấy gọi là tướng tự tâm thông. Nếu lìa nhân duyên tức là cái thể đó nó không còn mắc kẹt đối đãi do nhân duyên nữa, cho nên cái đó cái tâm thông là nó không còn sinh diệt đối đãi, chẳng rơi vào tất cả môn thuyết phương tiện, nên chẳng phải chỗ hay biết của ngoại đạo vị thừa. Khi ấy cái câu muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên mới kệ: ta nói hai thứ thông, tâm thông và ngôn thuyết. Thuyết là dạy đồng mong, tâm vì người tu hành. Như vậy thì ngài nói tâm thông, thuyết thông, nhưng thuyết là dạy người đồng mong. Đồng mong là người cỡ nào? mấy đứa nít 8-9 tuổi thì học đó, ôm sách đi trường đó là hàng hàng đồng mong. Còn cái tâm là vì người tu hành. Bởi vậy cho nên hiểu cho thấu đáo rồi, quý vị mới thấy chúng ta học kinh là để hiểu, hiểu rồi ứng dụng tu. Nghĩa là làm sao trở về được tự tâm của mình, cái đó là tâm. Còn nếu mình cứ bám vào trong cái kinh điển thì cho đó là mình học được nhiều, mình thông được nhiều, thì đó là cái thuyết, phải không? Mà thuyết đó là cái kẻ sơ cơ, chứ không phải là cái người tu hành cầu giải thoát. Hiểu như vậy mới thấy cái chủ đích của Phật dạy là đưa chúng ta tới giải thoát. Nghĩa là vì ban đầu không biết cho nên phải dùng cái thuyết, mà biết rồi thì phải ứng dụng ngay cái tâm đó. Hiểu cho nó rõ vậy. Chứ nhiều khi rồi có nhiều người không hiểu, rồi thấy tại sao người ta đi học. Ví dụ tôi nói thế này, ví dụ như mấy chú ở đây học kinh, hiểu tu, nhưng mà khi mà có đối diện với mấy cái người họ học ở các trường thì mình nói chuyện hơn họ, thua họ, chắc thua họ, thấy không? Bởi vì họ nói họ dẫn lý thuyết này lý thuyết kia đó. Như vừa rồi có chú mà chú phát biểu ý kiến đó, phải không? Dẫn triết gia này triết gia nọ, còn mình đây đâu có biết triết gia nào, phải không? Mình để biết Phật dạy cái gì mình ứng dụng mình tu thôi. Thì như vậy mình thua người ta cái bề rộng, nhưng mà mình đi sâu trong cái chỗ giải thoát. Mà quyết tu là cầu giải thoát chứ không phải cầu học rộng. Học rộng cứu được cái giải thoát cho mình không, hay là học rộng dẫn đi trong giải thoát, trong luân hồi? Như vậy thì mình đừng có mặc cảm rằng ta học ít quá rồi thua thiên hạ. Không có mặc cảm đó. Cái thua hay không thua là chỗ mình có giải thoát được hay không giải thoát được. Không giải thoát được đó là thua, còn giải thoát được đó là cái gốc của cái sở nguyện của người tu, phải không? Chứ không phải học cho nhiều sách rồi nói cho thiệt là lanh, đó gọi là người giỏi. Cái giỏi đó là đối với thế gian. Cho nên ở đây Phật nói đó là đồng mong thôi. Còn người tu hành thì phải hướng về tâm. Đọc tiếp không vừa.